Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa nay thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau.
Tỉnh ủy Tiền Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho huyện ủy Châu Thành.
Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành năm 2023.
Phó Chủ tịch tỉnh dự lễ Ngày Sân khấu Việt Nam.
Trao học bổng tặng quà cho học sinh vừa khó học giỏi.
Phóng sự phát triển đoàn viên công đoàn đạt hơn 238% so nghị quyết.
Hiệu quả câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh.
Hàn Trung Nhật nhất trí sớm nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Tỉnh ủy Tiền Giang phối hợp cùng huyện ủy Châu Thành vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cho huyện ủy Châu Thành. Dự hội nghị có bà Châu Thị Mỹ Phương, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bà Châu Thị Mỹ Phương trao quyết định thứ nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Trương Minh Tới, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1962, nguyên là bí thư huyện ủy Châu Thành, được nghỉ hưu và hưởng chế độ từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Quyết định thứ hai trao cho ông Nguyễn Văn Hạnh, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1962, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, được nghỉ hưu và hưởng chế độ từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện ủy Châu Thành, ông Trần Hữu Phong, bí thư huyện ủy Châu Thành cũng phát biểu và đánh giá những thành tích của hai đồng chí. Trong quá trình lãnh đạo, luôn được các đồng chí trong đơn vị tin yêu và quý mến, đồng thời thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu vượt khó, dù trải qua nhiều đơn vị công tác, vẫn luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng phân công.
Chiều hôm qua 26 tháng 9, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp liên ngành năm 2023. Sau một năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hai cơ quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung được quy định trong quy chế. Ban Nội chính thường xuyên theo dõi đôn đốc việc thực hiện quy chế, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan đã kịp thời giám sát, theo dõi, trao đổi thống nhất hướng xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng khi có phát sinh. Trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp. Ngân hàng chủ động dự báo cung cấp kịp thời thông tin, dấu hiệu về tham nhũng tiêu cực xảy ra trong ngành lĩnh vực ngân hàng. Hai cơ quan nghiên cứu phối hợp thành lập đoàn công tác liên ngành, thường xuyên rà soát, đảm bảo việc phối hợp đi vào thực chất, mang lại hiệu quả cao.
Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức lễ giỗ Ngày Sân khấu Việt Nam, đến dự có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm làm Ngày Sân khấu Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày giỗ tổ sân khấu được tổ chức rộng rãi khắp các tỉnh, thành phố. Đây là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu tưởng nhớ công đức tổ nghiệp và thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng thành kính tri ân các vị tổ nghề, những người đã có công sáng lập ra loại hình nghệ thuật sân khấu. Cũng là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ động viên nhau, cùng gìn giữ trân trọng nghề. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi diễn Đàn hát dân ca ba miền toàn quốc năm 2023 và Hội thi tuyên truyền Biển và đảo Việt Nam năm 2023 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang phối hợp Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, Công ty Yaco Bay Mai Phương và câu lạc bộ Suối Mát Từ Tâm vừa tổ chức chương trình thiện nguyện trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo khó khăn học giỏi trên địa bàn tỉnh. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Chương trình đã trao tặng 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Tân Phước, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy, Gò Công Tây, trao tặng 50 phần quà và 5 xe đạp cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tổng giá trị hỗ trợ từ chương trình là 120 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, gửi lời cảm ơn đến các cá nhân đơn vị đã đồng hành với tỉnh Tiền Giang trong thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, qua đó nhằm chia sẻ yêu thương, kịp thời động viên khích lệ tinh thần các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ổn định cuộc sống.
Tại phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy do ông Lê Văn Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại phường. Qua báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Nhị Mỹ cho thấy, những năm qua công tác lãnh chỉ đạo tham mưu tổ chức triển khai thực hiện của địa phương về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tương đối tốt. Các nguồn tài nguyên môi trường được quản lý chặt chẽ, khai thác và sử dụng theo lộ trình, kế hoạch. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được duy trì bằng việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo đề án xã hội hóa, thu gom rác thải, các tuyến đường nội đồng ngày càng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng diện mạo của phường văn minh đô thị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hiện trên địa bàn phường có 100% hộ dân sử dụng nước sạch, 100% hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch. 100% cơ sở y tế trên địa bàn có hợp đồng xử lý chất thải y tế. Trên 77,7% cơ sở xử lý nước thải công nghiệp theo quy định. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế. Đó là công tác phối hợp triển khai thực hiện các tiêu chí môi trường chưa chặt chẽ, dẫn đến một số tiêu chí còn thấp. Ngoài ra, việc phát hiện kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường chưa thường xuyên kịp thời. Đặc biệt, nhiều hộ dân chưa có thói quen phân loại rác sau sử dụng. Kết luận buổi giám sát, ông Lê Văn Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, thay mặt đoàn giám sát đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của phường Nhị Mỹ trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu phường cần tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các tổ chức cá nhân vi phạm gây ô nhiễm môi trường.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Cư, huyện Cái Bè vừa phối hợp với gia đình ông Trịnh Văn Mười, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai, cùng Ban giám hiệu trường tiểu học An Cư và trường trung học cơ sở Phan Văn Ba đã trao tặng 217 suất học bổng và 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất học bổng là 2 triệu đồng, 100 phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết, tổng giá trị học bổng và quà trên 550 triệu đồng. Do Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Cư vận động gia đình ông Trịnh Văn Mười, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tài trợ.
Đoàn kiểm tra pháp luật lao động của huyện Châu Thành vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Dũng ở xã Kim Sơn. Công ty Tấn Dũng được thành lập năm 2001, có 52 công nhân chuyên sản xuất bao bì và thùng cát tông. Trong thời gian qua, công ty đã thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân, chế độ tiền lương, tiền công và các chế độ khác đối với người lao động. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, đoàn cũng đã đề nghị công ty cần chú trọng đến việc thành lập tổ an toàn vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tham gia tập huấn an toàn vệ sinh lao động theo quy định, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe cho công nhân, thực hiện báo cáo vệ sinh lao động, tình hình sử dụng lao động theo định kỳ, xây dựng thang bảng lương mới theo quy định và khắc phục những hạn chế về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại biên bản kiểm tra ngày 27 tháng 4 năm 2023.
Tại hội trường trường Trung học phổ thông Gò Công Đông, huyện đoàn Gò Công Đông phối hợp công an huyện và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Văn Hải tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn năm 2023. Tại đây, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã phát động ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông năm 2023 và kêu gọi đoàn viên, hội viên, học sinh cùng thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông trong toàn thể các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Công an huyện Gò Công Đông tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và học sinh về tác hại của việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích khi tham gia giao thông. Các bạn đoàn viên, thanh niên và các em học sinh còn được đại diện công ty Văn Hải hướng dẫn lái xe an toàn, trắc nghiệm kiến thức lái xe an toàn, thực hành lái xe an toàn trên máy RT. Chương trình đã trao 3 suất học bổng cho đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học phổ thông Gò Công Đông, mỗi suất là 1 triệu đồng. Thưa quý vị, các bạn, trong nhiệm kỳ 2018-2023, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Tiền Giang không ngừng đổi mới, vươn lên. Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động được chú trọng. Các hoạt động xã hội được tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của công nhân viên chức lao động được nâng lên. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Thanh Đào.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023, Các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng phát huy tính tự nguyện của người lao động, gắn công tác phát triển đoàn viên với kiện toàn tổ chức, thành lập công đoàn cơ sở mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Qua 5 năm tổ chức thực hiện, toàn tỉnh đã kết nạp mới 38.331 đoàn viên, thành lập mới 117 công đoàn cơ sở. Tính đến tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh có 132.644 công nhân viên chức lao động, 1.367 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 126.812 đoàn viên. Để đạt được kết quả này, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang cho biết.
Các cái chỉ tiêu nghị quyết, 17 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đó, đều thực hiện đạt và vượt. Trong đó nổi bật nhất là cái chỉ tiêu về kết nạp đoàn viên và lập công đoàn cơ sở. Thì nó vượt tới là 238%. Đặc biệt là trong cái thực hiện cái chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, thì phải nói là các cấp công đoàn trong tỉnh cái chức năng này rất là nổi bật trong cái chăm lo cho đoàn viên và người lao động về mọi mặt, kể cả vật chất và tinh thần. Thì như vậy đó là giúp cho là đoàn viên người lao động thấy được cái quyền lợi của mình khi gia nhập tổ chức công đoàn. Thì đó cũng là mục tiêu là của tổ chức công đoàn, đó là lấy cái hoạt động công đoàn hướng về cơ sở và lấy cái quyền lợi của đoàn viên là trung tâm để tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn.
Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới, phù hợp với các loại hình hoạt động công đoàn, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện tốt vai trò chức năng của tổ chức công đoàn, từ đó hoạt động công đoàn ngày càng ổn định và nâng cao chất lượng. Cũng trong nhiệm kỳ qua, chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách đối với cán bộ công đoàn được quan tâm nhiều hơn. Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ tin học cho cán bộ công đoàn. Về điều này, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết thêm.
Cũng thực hiện tốt là công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước. Thì phải nói đây là một cái nhiệm kỳ mà cái công tác đào tạo bồi dưỡng là được thực hiện thường xuyên. Gắn với cái đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn đó, thì là bên cạnh đó là đào tạo cho cái lực lượng là báo cáo viên kiêm chức của công đoàn tỉnh để là làm tốt cái công tác đó là tuyên truyền vận động, triển khai các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến là đoàn viên công nhân lao động.
Qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã có 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học, trên 20% có trình độ sau đại học, có 100% cán bộ công đoàn từ tổ phó trở lên trong nhiệm kỳ được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở một lớp học phần công đoàn cho hơn 30 cán bộ công đoàn trong tỉnh. Qua đó, trình độ cán bộ công đoàn trong tỉnh từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công đoàn trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, Hội Cựu Chiến binh Quyền Tân Phước đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường, góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Úc.
Câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh tại chi hội ấp Hòa Thuận, xã Thành Hòa, huyện Tân Phước ra mắt vào tháng 5 2023 với 30 thành viên tham gia. Đến nay, đã 5 lần tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, trong đó tuyên truyền vận động hội viên, gia đình và người dân thực hiện bảo vệ môi trường để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh, tổ chức dọn vệ sinh tuyến bắc trầm mù, chặt chọn cây xanh, chăm sóc và trồng hoa kiểng cặp các tuyến đường đan trong ấp, vận động hội dân xây dựng cột cờ đúng quy cách. Câu lạc bộ đã vận động cán bộ hội viên của chiến binh, từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống văn hóa gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng khu dân cư thân thiện với môi trường. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Dần, chủ nhiệm câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh ấp Hòa Thuận cho biết.
Sau một thời gian đi vào hoạt động là hình ảnh cựu chiến binh đã tác động đến người dân, làm thay đổi các là thói quen không đúng về môi trường của bà con, rác thải được tập kết đúng nơi quy định vệ sinh, đường làng, ngõ xóm trong ấp được tốt hơn.
Còn cựu chiến binh Trần Văn Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh ấp Hòa Xuân, xã Thành Hòa cho rằng.
có cựu chiến binh làm nòng cốt các hoạt động vệ sinh môi trường, cây xanh, hoa kiển trên các tuyến đường của ấp rất hiệu quả. 30 hàng tháng câu lạc bộ ra quân tuyến đường Đông Kinh 2. Ngoài ra dịp lễ Tết ngày môi trường thế giới, câu lạc bộ đã tăng cường các hoạt động vệ sinh môi trường, chú trọng công tác tuyên truyền cho người dân hiểu biết nhận thức vệ sinh môi trường tốt hơn.
Ông Vũ Ngà Em, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Hòa cho biết.
Tính đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Thạnh Hòa đã thành lập được là 3/3 câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường. Từ khi ngày thành lập đến nay thì các câu lạc bộ đều hoạt động tốt. Các thành viên câu lạc bộ bảo vệ môi trường là thường xuyên chặt mé cây xanh, dọn dẹp các tuyến đường trên địa bàn ấp, địa bàn xã, giữ gìn cái vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng là tiêu chí số 17 về cái xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Thời gian tới sẽ tiếp tục là vận động thành viên câu lạc bộ bảo vệ môi trường cũng như là cái ban chủ nhiệm thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường cùng với ấp, cùng với xã để đưa tiêu chí về vệ sinh môi trường ngày một đi lên, góp phần là cái cùng địa phương là giữ vững cái tiêu chí là xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Không chỉ ở xã Thạnh Hòa, các cấp hội của chiến binh trong huyện Tân Phước đều là nòng cốt trong hoạt động của câu lạc bộ môi trường. Ông Võ Văn Bé, Chủ tịch Hội của chiến binh huyện Tân Phước cho biết.
Theo kế hoạch chỉ tiêu của Hội Cựu chiến binh tỉnh, từ tháng 3 năm 2022 đến cuối quý 3 năm 2023, huyện Tân Phước phải ra mắt câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường là 100% chỉ tiêu của ấp, khu phố. Đến tháng 8 năm 2023, huyện Tân Phước đã ra mắt được 56 trên 56 ấp, khu phố có câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường, có 575 thành viên. Cựu chiến binh tham gia là 297, các ngành đoàn thể là 110 và nhân dân 168 trong câu lạc bộ. Từ ngày ra mắt câu lạc bộ đến nay, các câu lạc bộ thực hiện đúng quy chế như vệ sinh môi trường, trồng hoa, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải vân vân. Các cấp hội của chiến binh huyện Tân Phước luôn thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nhiều cán bộ và hội viên hăng hái tham gia bảo vệ và làm sạch môi trường ở xóm, ấp, khu phố.
Việc vận động nhân dân tham gia bảo vệ và làm sạch môi trường đã mang đến luồng sinh khí mới cho địa phương. Một khi người dân đồng lòng cùng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen không vứt rác bừa bãi, thì môi trường nông thôn sẽ trong lành hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin Yonhap, hôm qua 26 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời gian sớm nhất sau thời gian dài đình trệ. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sto-suk nêu rõ, các cuộc gặp cấp cao diễn ra sáng cùng ngày với Nhật Bản và Trung Quốc, ba nước nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời gian sớm nhất, thuận tiện cho các bên và kịp thời triệu tập cuộc họp cấp ngoại trưởng ba bên để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật. Theo các nguồn tin ngoại giao, Hàn Quốc đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên nói trên vào tháng 12 năm 2023, 4 năm sau khi sự kiện này bị gián đoạn kể từ tháng 12 năm 2019. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân xác nhận quan chức nước này, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước vào thời điểm thuận tiện. Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Uông Văn Bân nhấn mạnh ba nước nhất trí cần thúc đẩy tiến triển mới cũng như có đóng góp mới cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực thông qua hợp tác ba bên. Ngoài ra, các quan chức ba nước nhất trí tiến hành cuộc gặp cấp ngoại trưởng cho những tháng tới.
Điện Kremlin nói xe tăng Abrams mà Mỹ chuyển cho Ukraine không giúp thay đổi cục diện chiến sự, cảnh báo chúng sẽ bị thiêu rụi. Tất cả những điều này không thể ảnh hưởng đến bản chất và kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt, không có thuốc trị bách bệnh và không loại vũ khí nào có thể thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay trả lời khi được hỏi về việc Ukraine nhận xe tăng Abrams được viện trợ từ Mỹ. Ông Peskov nói xe tăng Abrams là vũ khí không thể coi thường, nhưng thêm rằng lực lượng Nga không ngừng tìm cách thích nghi với các loại vũ khí mới. Người phát ngôn Điện Kremlin sau đó nhắc lại bình luận đưa ra hồi tháng 1 với các xe tăng phương Tây cung cấp cho Kiev, trong đó có Leopard của Đức và Challenger của Anh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 9 thông báo nước này đã tiếp nhận các xe tăng M1 Abrams đầu tiên từ Mỹ và chúng sắp được đưa ra tiền tuyến. hiện chưa rõ số lượng xe tăng được Mỹ bàn giao trong đợt đầu, cũng như đơn vị vận hành và liệu các xe Abrams sẽ tham chiến tại mặt trận nào.
Bộ trưởng Du lịch Israel Haim Katz ngày 26 tháng 9 đã tới Ả Rập Xê Út trong chuyến thăm cấp cao công khai đầu tiên tới Vương quốc này, trong bối cảnh hai nước đang tiến hành đàm phán để đảm bảo quan hệ song phương. Trong một tuyên bố, Bộ Du lịch Israel cho biết ông Katz là Bộ trưởng Israel đầu tiên dẫn đầu một đoàn chính thức tới thăm Ả Rập Xê Út, đồng thời xác nhận quan chức này sẽ tham dự hoạt động nhân ngày du lịch thế giới của Liên Hợp Quốc vào ngày 27 tháng 9 tại Riyadh. Trong hai ngày ở thăm, ông Katz sẽ có các cuộc gặp với những người đồng cấp, song không nêu cụ thể quốc gia nào sẽ có đại diện tham gia. Chuyến thăm mang tính bước ngoặt trên diễn ra giữa lúc Riyadh cử phái đoàn đầu tiên đến bờ Tây bị chiếm đóng sau 3 thập kỷ.
Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duyệt Thụy Điển chào NATO nếu chính quyền Tổng thống Biden chấp thuận thương vụ bán F-16 cho Ankara. Theo ông Erdogan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tuần trước đã gặp nhau tại New York và bàn về nhiều vấn đề, trong đó có việc Thụy Điển xin gia nhập NATO và thương vụ Washington bán F-16 cho Ankara. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang liên kết hai vấn đề lại với nhau, ông Erdogan cho biết. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từng nêu cáo buộc tương tự hôm 10 tháng 9 và nói cách tiếp cận này khiến Ankara cực kỳ khó chịu, giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Tổng thống Erdogan ngày 10 tháng 7 tuyên bố chấp thuận chuyển đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển do Quốc hội nước này phê chuẩn, cho biết việc này không liên quan đến thương vụ F-16. Một ngày sau, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jen Sullivan thông báo chính quyền Tổng thống Biden sẽ thăm vấn Quốc hội để xúc tiến thương vụ F-16, các bên đều không đưa ra mốc thời gian cụ thể.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế. Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về dự báo thời tiết.
Thưa quý vị các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết trên đất liền tại khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm nay, 27 tháng 9, 2023. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thời tiết biển ngày và đêm nay, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động sóng cao 2 đến 3,5 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao 1 đến 2 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động sóng cao 2 đến 3 m. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Thanh Hương biên soạn với sự tham gia thực hiện của các phát thanh viên Kiều Ngân, Ngọc Hương và kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân ái chào tạm biệt.